chẳng kể dùng cách thức gì. Có thể nói là phương pháp rất nhiều, mục đích đều nhằm để bắt dã thú. Săn bắn hoặc dùng lưới, thời xưa dùng cung tên, ngày nay thì dùng súng. Số lượng chúng sanh bị giết hại cũng còn có hạn. Nhưng chúng tôi đi bắt cá, phần lớn người ta bắt cá dùng lưới, một mẻ lưới phóng ra cũng vẫn có hạn. Ngày xưa chúng tôi làm việc này bằng cách quá độc ác. Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để bắt cá. Sau khi thuốc nổ xong, cá chết hàng ngàn, cá vạn con. Chúng chẳng phải bị nổ chết, mà bị chấn động chết. Tôi đi theo cha tôi săn bắn hết 3 năm. Tôi nhớ năm đó, tôi 16, 17, 18 tuổi. Đọc đoạn kinh này xong, nhớ lại báo ứng của cha tôi, chính là như vậy. Ông mất năm 45 tuổi. Lúc mất là kinh cuồng mất mạng. Tôi nhìn thấy tận mắt. Đó là quả báo ngay trong đời này. Lúc ông phát bệnh lên thì trở thành điên cuồng, người ốm nhom đến da bọc xương, nhưng sức lực rất mạnh mẽ, mạnh đến mấy người cũng cản không nổi. Khi gặp chỗ có nước thì lao đầu xuống nước, khi gặp núi thì cắm đầu chạy lên núi. Do vậy tôi cho rằng đây là quả báo của việc săn bắn. Tôi đọc đoạn kinh này xong, bèn phát tâm ăn chay, biết được sát nghiệp quá nặng, đích thân trải qua nên cảm xúc vô cùng sâu đậm. Sau đó, thấy những gì nói trong Phật Pháp, hết thảy chúng sanh vô thi kiếp đến nay, nhân quả tuần hoàn. Trong kinh nói, nhân mạng bất đoạn, dây dưa không dứt. Nhiều đời nhiều kiếp báo đền lẫn nhau, dây dưa mãi chẳng dứt. Tuy là tạo tội nghiệp vì vô tri, chẳng biết, nhưng không thể nói, vì chẳng biết thì không có quả báo. Chẳng biết vẫn có quả báo như thường. Nếu sau khi học Phật đã hiểu những đạo lý này xong mà vẫn tạo tác, thì phạm hai tội, tức là thêm tội phá giới. Giới luật căn bản, trong năm giới có cấm sát sanh, đây là giới sát sanh. Lại thêm một tội phá giới nữa, chẳng học Phật, chẳng nghe đến Phật Pháp, sát sanh là tánh tội. Chẳng kể là bạn có thọ giới hay không, đều là có tội. Chúng ta biết được quả báo đáng sợ, thì nhất định sẽ chẳng dám làm những việc này. Tôi học Phật và biết được đạo lý này xong, bèn ăn chay trường, phóng sanh. Cả đời này, tôi làm những chuyện thường gọi là tu phước. Tôi chỉ làm 3 việc: phóng sanh, in kinh, giúp đỡ bệnh khổ. Tôi chẳng có phước báo, khả năng tiền bạc vô cùng có hạn. Có một chút tiền cúng dường, tôi làm những chuyện gì? Phóng sanh, quyên tặng cho bệnh viện, làm tiền thuốc men cho người nghèo. Thứ ba là in kinh bố thí. Những chuyện khác tôi đều chẳng làm. Tự mình tôi không chủ trương xây đạo tràng, thế nên cũng có quả báo. Chẳng có chỗ ở, cả đời ở nhờ đạo tràng của người khác cũng rất tốt. Tự mình chẳng có đạo tràng. Nguyên nhân thực tế là phước báo của mình quá nhỏ, làm chuyện tốt nhỏ, làm công đức ít. Xây một đạo tràng cần phải có phước báo lớn. Tôi chẳng có phước báo lớn như vậy. Lúc chưa học Phật, tạo tội nghiệp quá nặng. Thời còn làm học sinh đã phạm tội, làm thân Phật ra máu. Tôi đã kể cho các bạn rồi. Đã tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Săn bắn cũng là tội báo địa ngục A Tỳ. Thế nên, lúc trước người ta nói tôi đoản mạng, ngay cả Phật sống Cam Châu cũng nói tôi đoản mạng, chẳng có phước báo. Người thì rất thông minh, có một chút trí huệ nhỏ, nhưng đáng tiếc là chẳng có phước báo, đoản mạng. Ngài nói với tôi nhìn nhận, tôi tin tưởng. Lúc trước, tạo tội nghiệp, nên phải chịu những quả báo này. Đáng phải nhận số mạng như vậy. Còn nói gì được nữa? Thế nên, tôi cũng chẳng oán trời, chẳng trách người. Phật sống Cam Châu nói với tôi. Ngài nói, những năm gần đây, ông giảng kinh thuyết pháp, công đức ấy rất lớn. Ngài nói, không những ông có phước báo, mà còn rất trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi. Năm sau thì Ngài giảng sanh. Ngài là bạn cũ, là bạn đồng tu cũ của tôi. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết thiên địa tai sát báo. Diễn nghĩa, nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ, thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết. Việc này là chẳng hiếu cha mẹ. Không những không hiếu thuận mà còn phản nghịch cha mẹ, làm thương tổn cha mẹ bằng lời nói và hành động. Thời xưa cũng có, nhưng còn ít. Hiện nay thì rất nhiều. Lúc trước, khi tôi còn đi học ở Đài Trung, thầy Lý kể cho chúng tôi một câu chuyện. Đây là chuyện thật đời Thanh. Lúc nói cách này cũng lâu. Lúc đó, Ngài nói ra địa danh bây giờ, tôi chẳng nhớ rõ. Đời Thanh trước kia, có một đứa con giết cha. Đây là tội bội nghịch cha mẹ. Lúc ấy, triều đình nhà Thanh hạ lệnh, tri huyện ở địa phương ấy, tức là huyện trưởng bị cách chức, còn phải ngồi tù, phán tội ở tù. Tại sao? Quan địa phương chẳng dạy dân chúng đàng hoàng. Đây là vì họ chẳng làm tròn trách nhiệm. Thế nên, người đứng đầu ở địa phương ấy phải bị cách chức, tra hỏi. Tuần phủ, tức là chức tương đương như tỉnh trưởng bây giờ, ghi chép tội trạng, xử phạt thật nặng. Quý vị là quan viên địa phương. Quan địa phương được gọi là phụ mẫu quan. Quý vị làm sao dạy người ta làm như vậy? Xử phạt như vậy còn chưa đủ, còn phạt thêm nữa. Thành quách khi trước đều có tường bọc xung quanh thành, dạt bớt một góc thành để nói địa phương ấy. Có một người đại bất hiếu như vậy, đó là sự sỉ nhục của toàn địa phương ấy, là dạt bớt một góc thành. Nói, trước kia hoàng đế chuyên chế, hoàng đế thực sự chịu trách nhiệm, chứ không phải là không chịu trách nhiệm. Ông ta giao trách nhiệm cho quan viên địa phương, thị trưởng thay thế ông ta, lãnh trách nhiệm, giữ gìn phong tục tốt lành, phải giáo hóa, thực hiện cho tốt. Hiện nay tin tức trên báo chí thường đăng tải ai chịu trách nhiệm? Chẳng có người chịu trách nhiệm. Dân chủ, mọi người đều làm chủ, mọi người làm chủ, nhưng mọi người chẳng chịu trách nhiệm, cứ đẩy trách nhiệm cho người khác, thì xã hội này làm sao tốt được? Lúc trước Pháp Sư Diễn Bồi có một lần đến đây. Ngài hỏi tôi, Pháp Sư Tịnh Không, ông rốt cuộc là tán thành quân chủ hay là dân chủ? Tôi nói, tôi tán thành quân chủ. Ngài nói đùa, ông lạc hậu rồi. Tôi nói, tôi đâu có lạc hậu. Nếu so sánh kỹ quân chủ và dân chủ, quân chủ có nhiều điểm tốt hơn dân chủ. Quân chủ chịu trách nhiệm, còn dân chủ không chịu trách nhiệm. Tôi nói lời này chẳng quá đáng. Sự thật bày trước mắt. Ông vua muốn quyền lực của mình tiếp nối mãi tới đời sau, nên ông ấy nhất định phải làm cho hoàn hảo. Người tiếp ngôi của ông, thái tử kế vị, ông phải kiếm ông thầy ưu tú nhất để dạy dỗ, uốn nắn, để cho thái tử nhận được sự giáo dục hoàn hảo nhất, biết thương yêu quốc gia, thương yêu nhân dân, biết cách đem lại phước lợi cho nhân dân, thì chánh quyền của họ mới có thể duy trì, mới có thể truyền cho con cháu. Nếu ông vua làm không hoàn hảo, thì chánh quyền của ông sẽ bị người khác đoạt mất. Thế nên, ông phải làm một cách kiêng dè, thận trọng. Dân chủ, thì ông tổng thống được bầu lên làm 4 năm. 4 năm sau, giao cho người khác, nên ông ta chẳng suy tính kế sách lâu dài. Thời đại quân chủ, họ nghĩ đến kế lớn trăm năm. Họ có thể nghĩ đến 100 năm, thì họ có thể duy trì đến 100 năm. Nếu họ nghĩ đến 200 năm, thì họ có thể hưởng đến 200 năm. Họ không thể chỉ nghĩ đến vài năm mà thôi. Nếu chỉ nghĩ đến vài năm, thì chánh quyền của họ không khỏi bị lật đổ. Chúng ta phải quan sát sự thật một cách khách quan. Ông Tôn Trung Sơn lật đổ chế độ chuyên chế, xây dựng Cộng hòa. Lý tưởng của ông thật là vô cùng tốt đẹp, tiếc là thọ mạng quá ngắn. Ý tưởng và quan điểm của ông ta tuyên dương chẳng đủ. Ông xây dựng một chánh đảng, dùng chánh đảng này để thay thế cho một dân tộc. Lý tưởng và quan niệm của ông là như vậy. Tập hợp ưu điểm của quân chủ và dân chủ, tránh được khuyết điểm của quân chủ và dân chủ. Tôi rất kính ngưỡng, khâm phục ông Tôn. Ông lập một đảng chuyên chánh. Trong đảng đó, đều do dân chủ tuyển chọn ra. Nhưng chuyên chánh có cái hay của quân chủ. Ông chọn những ưu điểm trong nước và ngoài nước, xưa và nay, lược bỏ khuyết điểm, dùng phương pháp này để trị quốc. Đế vương đời xưa có hình thức là gia tộc. Một gia tộc này xúm lại cai trị quốc gia. Hiện nay, xây dựng một chánh đảng là muốn những nhân tài có trí huệ trên toàn quốc hợp lại với nhau để cai trị một quốc gia, dùng phương pháp này để thay thế một gia tộc. Cách suy nghĩ này rất hay, chẳng phải là chánh trị nhiều đảng. Cách suy nghĩ rất tốt, đáng tiếc là chẳng làm nổi. Người hiểu rõ lý tưởng và quan niệm này chẳng nhiều. Tại sao chẳng thể phát huy rộng rãi lý tưởng và quan niệm này? Truy tìm đến nguồn gốc vẫn là một câu, chẳng đọc sách thánh hiền. Nếu có thể dùng tinh thần giáo dục truyền thống sẵn có của Trung Quốc, lý tưởng và quan niệm này của ông có thể xây dựng được gốc rễ vững chắc. Đó thật là điều may mắn của quốc gia, dân tộc. Thế nên, chúng ta xem xét vấn đề phải nhìn sâu, nhìn xa, phải có nhãn quan của lịch sử. Người Trung Quốc nói, sự thật rút tỉa từ lịch sử. Kinh luận là học vấn, lịch sử là kiến thức, thì bạn mới có thể hiểu đại khái chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, mới có thể tránh khỏi rất nhiều sai lầm, thực sự vì nhân dân, vì quốc gia, vì chúng sanh, tìm cầu hạnh phúc. Như vậy, mới là người có trí, có nhân từ. Kinh điển Phật giáo có thể nói là điển tịch trí huệ rốt ráo, viên mãn. Người có thể hiểu rõ ràng, ít hơn. Tại sao chẳng thể lý giải? Nhất định phải đào thải sạch sẽ những thói hư tật xấu, tham sân si mạn thì mới có thể lý giải. Việc này quá khó đi thôi. Còn phàm phu nào chẳng có tham sân si? Nhà nho hiểu rõ đạo lý này. Hy vọng bạn có thể khắc phục. Đè nén thì được rồi. Họ chẳng kêu bạn đoạn dứt. Mục đích Phật Pháp là dạy cho bạn siêu việt tam giới. Muốn siêu việt tam giới, nếu không đoạn dứt thì không làm nổi. Nhà nho chẳng siêu việt tam giới. Nói cách khác, chỉ giảng đến nhân thiên. Thiên vẫn là cõi trời dục giới, còn chưa tới cõi sắc giới, còn chưa đoạn dứt dục. Chỉ dạy bạn khống chế dục, chẳng để cho dục tăng trưởng. Có bao nhiêu đó thôi, đừng để cho nó tăng thêm. Họ dạy như vậy. Mục đích của Phật Pháp là phải siêu việt tam giới. Muốn siêu việt tam giới thì nhất định phải đoạn dứt. Chúng ta hiểu rõ, duy chỉ có đoạn dứt phiền não thì trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh mới có thể hiện tiền. Nếu chẳng đoạn dứt phiền não thì chắc chắn trí huệ chẳng thể hiện tiền. Phật nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai. Cho nên hết thảy chúng sanh cùng chư Phật Như Lai chẳng khác nhau. Tại sao hiện nay trên hình thức lại có sai khác lớn lao như vậy? Trí huệ đức tướng của chúng ta có chướng ngại. Phật chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ba chướng ngại to lớn này. Thế nên, chúng ta vốn sẵn có trí huệ cứu cánh viên mãn. Bây giờ trí huệ chẳng còn nữa. Trí huệ biến thành phiền não, vốn là chẳng sanh, chẳng diệt. Cảnh giới Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn biến thành sanh tử luân hồi. Bạn nói, có quan uổng hay không? Vốn có sẵn phước đức viên mãn, hiện nay phước đức biến thành nghiệp chướng. Sống những ngày tháng đau khổ đều do chẳng thể đào thải những lớp chướng ngại này. Thế nên lời Đức Phật dạy chúng ta là lời tốt, lời thật, dạy chúng ta diệt hết tham sân si, siêng tu, giới định huệ. Đây là một con đường sống sót, là một con đường thoát ly lục đạo luân hồi, con đường rộng lớn, thoát lìa khổ hải. Những thứ nhân quả này chúng ta đọc xong phải hiểu rõ. Nhân gì sẽ tạo ra quả báo gì? Thiên địa tai sát, bội nghịch cha mẹ, chịu những sự trừng phạt của pháp luật thế gian này là hoa báo, quả báo là ở địa ngục. Những bút ký của Trung Quốc ngày xưa ghi những chuyện này rất nhiều. Trong chánh sử cũng có ghi chép, đều là sự thật, chẳng giả. Hiện nay, người bội nghịch cha mẹ rất nhiều, hình như chẳng có quả báo. Chứ vị còn trẻ tuổi, hãy đợi thêm vài năm nữa coi, có quả báo hiện ra hay không. Đã tạo ra nhân, thì chẳng thế nào không có quả báo. Câu phía sau này, chúng tôi đọc lên, càng có cảm nhận sâu hơn. Nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả, thuyết cuồng mê thủ tự báo. Diễn nghĩa, nếu gặp kẻ đốt núi rừng, cây cối, thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Lúc trước, Tân Gia Ba bị nạn khói mù bao phủ. Nghe nói, Mã Lai Á, Indonesia, khắp nơi đều thiêu đốt núi rừng. Phải biết, trong hết thảy tạo tác tội nghiệp, đốt rừng núi là tội nghiệp nặng nhất. Bạn nghĩ xem, một ngọn lửa đốt lên, có bao nhiêu sanh linh phải mất mạng? Còn nhiều hơn săn bắn, không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dùng phương pháp gì để săn bắn, cũng chẳng hại nhiều chúng sanh bằng thiêu đốt núi rừng. Khi thiêu khu rừng này, số chúng sanh bị sát hại phải tính đến số triệu, trăm triệu. Những động vật nhỏ này, một con cũng chẳng chạy.